2. 4. Hoạt động thiết kế của quản giáo liên quan đến việc lựa chọn các đối sách, phương hướng giáo dục, lập kế hoạch, chiến thuật và chiến lược giáo dục. Hoạt động thiết kế là cơ sở để xây dựng hoạt động tổ chức và giao tiếp. Nó mang trong mình các khía cạnh sau. Nội dung của các hoạt động trong tương lai là kế hoạch hóa. Hệ thống và trình tự các bước tiến hành các hành động của bản thân. Chiến thuật và chiến lược. Hệ thống và trình tự các bước tiến hành các hành động của người bị giáo dục. Trong đó phải phát thảo các hoạt động của tập thể nói chung và của từng nhóm cũng như từng phạm nhân. Ở đây các phẩm chất sáng tạo trong nhân cách của nhà giáo dục được phát huy. Trình độ văn hóa, trí nhớ, tư duy, trí tưởng tượng, linh cảm sáng tạo, vân vân. Sự phức tạp của quá trình giáo dục trong các trại lao động cải tạo, như đã nói ở trên, thể hiện qua một loạt các khó khăn. Phần đông phạm nhân không có đầy đủ phẩm chất của một con người tốt. Họ có sự lệch lạc trong nhận thức về pháp luật, đạo đức, luân lý và tinh thần. Phạm nhân có những phản đối ngầm hoặc ra mặt đối với quá trình giáo dục. Các điều kiện cách ly ở trại lao động cải tạo không cho phép sử dụng tất cả các biện pháp tác động giáo dục lên nhân cách. Trong số những phạm nhân, có một số lượng lớn không muốn chấp nhận được giáo dục. Vì vậy, cần phải có cách tiếp cận riêng biệt. Như đã phân tích ở trên, yếu tố quan trọng tác động tới phạm nhân là tập thể mà phạm nhân ở trong đó. Để nghiên cứu tốt hơn các cơ chế tác động của tập thể tới phạm nhân, cần phải nghiên cứu cấu trúc của tập thể phạm nhân, mối liên hệ giữa các bộ phận khác nhau và nhóm. Nhưng trước khi phân tích tập thể, cần phải nghiên cứu từng phạm nhân và nhân cách của họ. Theo dõi sự thay đổi, nghĩa là sự phát triển của nhân cách này. Các nghiên cứu về sự thay đổi nhân cách của những người bị tước quyền tự do cho phép kết luận rằng sự phát triển nhân cách trong các điều kiện đặc biệt này tuân theo những quy luật phát triển nhất định và trải qua hàng loạt các giai đoạn. Điều này thể hiện trong sơ đồ hình 3. Hình 3, sơ đồ những thời điểm quan trọng có ảnh hưởng tới sự thay đổi nhân cách phạm nhân. Bị bắt. Bản án bắt đầu có hiệu lực thi hành. Bắt đầu vào trại. 6 đến 8 tháng đầu mới vào trại. Trong vòng 3 đến 8 tháng trước khi được trả tự do. Được trả tự do. Tất cả 6 điểm ở trong sơ đồ này đều là những điểm khủng hoảng trong sự thay đổi nhân cách phạm nhân. Theo quy luật, ở các điểm này diễn ra sự thay đổi mạnh mẽ trạng thái, định hướng và xu hướng nhân cách phạm nhân. Sợ hãi trước hình phạt đang treo lơ lửng liên quan đến việc bị bắt, trạng thái bất mãn, thụ động sau khi bị kết án, thái độ sẵn sàng chuộc tội, mong muốn nhanh được tự do. Đấy là sự liệt kê không đầy đủ các trạng thái trong nhân cách của người phạm tội ở các giai đoạn khác nhau, từ khi bị bắt đến khi được trả tự do. Thực tế, hiện nay, ở các trại cải tạo đều có tổ chức học văn hóa, từ xóa mù chữ cho đến phổ thông trung học và dạy nghề, chủ yếu là các nghề đơn giản, thợ nề, thợ mộc, nông nghiệp, khai thác đá, làm gạch, vân vân, cho phạm nhân. Nhưng phần lớn những phạm nhân là những người không thích học. Đối với việc học văn hóa và học nghề tại các trại cải tạo, họ có thái độ tiêu cực đối với giáo dục. Nguyên nhân từ chối việc học văn hóa và học nghề của những phạm nhân đó là họ suy nghĩ rằng đối với phạm nhân, nghề nghiệp và học giỏi không để làm gì. Các khó khăn trong học tập liên quan đến việc bỏ học lâu, quên nhiều kiến thức, tuổi đã cao, học tập đã muộn, cũng như học tập không có ảnh hưởng đến lương bổng. Sự lo lắng không đủ quyết tâm học, sự mệt mỏi phải học tập sau 8 giờ lao động, không muốn phí thời gian cho học tập. Cuối cùng là sự từ chối học tập một cách vô cớ. Như vậy, các nguyên nhân mà phạm nhân không muốn học chủ yếu là không có triển vọng trong cuộc sống, định hướng giá trị bị sai lệch do họ nhìn nhận việc học tập văn hóa và học nghề hiện nay ở các trại cải tạo theo hướng thực dụng. Sợ các khó khăn trong học tập, kết hợp học tập và sản xuất chỉ có thể ở người có ý chí. Không biết cách học tập. Các nghiên cứu cho thấy, ở nhiều phạm nhân, nhu cầu nhận thức không phát triển. Vì vậy, phần lớn họ không coi việc nâng cao trình độ văn hóa và đọc sách văn học là cần thiết. Nhiều người trong số họ là những người không muốn học ở trường phổ thông và có kết quả học tập kém, không nhận thức được ý nghĩa của giáo dục nói chung và không nhìn thấy lợi ích thiết thực cho bản thân trong việc nâng cao trình độ học vấn. định hình không đúng về sinh hoạt và mối quan hệ giữa con người với con người. Thái độ coi thường các chuẩn mực xã hội có tính phổ biến ở các phạm nhân. Thái độ này thể hiện ở sự quấy rối, phe phái, tình bạn giả dối, thái độ đểu cán với những người yếu hơn, không quan tâm tới gia đình và con cái. Trước tiên, đòi hỏi sự chịu đựng ở các quản giáo để thâm nhập vào thế giới bên trong của phạm nhân. Kinh nghiệm của những quản giáo đã thành công khẳng định rằng các quan điểm và các suy nghĩ chống đối xã hội của phạm nhân được nghiên cứu tốt nhất là trong tập thể và thông qua tập thể mà phạm nhân được giáo dục. Ý nghĩa quan trọng trong việc này là có thể hiểu biết về các dư luận của nhóm trong tập thể và niềm tin của nhóm. Không hiếm khi các phạm nhân hay gần gũi nhau và có cùng dạng hình thành nhóm nhỏ độc lập với các định hướng phức tạp được quy định trong nhóm hoặc là quan niệm chống đối xã hội. Khi phạm nhân ý thức được triển vọng cải tạo nhân cách một cách tích cực để được trả tự do trong tương lai, thì họ sẽ dần dần làm quen với cuộc sống lao động. Điều đó là cơ sở hết sức thuận lợi giúp các nhà quản giáo trong việc giải quyết các nhiệm vụ giáo dục phức tạp là việc cải tạo nhân cách phạm nhân. Một trong những nhiệm vụ trong quá trình này là dự đoán đúng những phẩm chất nào của phạm nhân cần củng cố và phát triển, những phẩm chất, quan điểm và thói quen nào cần phải đấu tranh, cải tạo. Phạm nhân D vào trại có chế độ khắc nghiệt, phạm tội nhiều lần. Trong lý lịch của D có các tính cách không tốt. D đánh người quản giáo, uống rượu, nuốt đinh, dao cạo, thìa. Do các quấy rối này, D bị phạt nhiều lần. Tuy nhiên, không thấy sự thay đổi rõ ràng trong hành vi của D. Người quản giáo nói chuyện với D và hiểu rằng cần phải thiết lập chiến thuật giáo dục khác cùng với việc xem xét các nét đặc biệt trong nhân cách D và phát triển môi trường xung quanh. Kết quả là đã phát hiện rằng ở trong trại lao động cải tạo, D hay chơi bài và thường xuyên thua. Không có khả năng trả nợ, D bắt buộc phải thực hiện các hành vi cấm kỵ theo yêu cầu của những người thắng bài. D trả nợ cho họ bằng cái còn lại trong D, nghĩa là bằng bản thân mình. Như vậy, D bị hạ tới thang bậc thấp nhất trong tập thể phạm nhân. D quen bị tất cả mọi người sỉ vả, làm nhục. D phải cống nạp phần lớn khẩu phần ăn cho những người mạnh hơn, lưu manh hơn và thực hiện theo yêu cầu của họ tất cả các cuộc ẩu đả. Người quản giáo hiểu rằng để đạt được thành công thì đầu tiên cần phải tạo cho D các điều kiện bình thường. Ban giám thị trại lao động cải tạo có một loạt các biện pháp chuyên biệt. Kết quả là D đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào các đầu gấu. Sau đó, tiến hành và cuộc nói chuyện với D. Trong các cuộc nói chuyện, người ta đã thuyết phục D tư tưởng về việc cần thiết phải cải tạo. Tuy nhiên, các cuộc nói chuyện này không mang lại sự thay đổi đáng kể. Nhờ các biện pháp được áp dụng, D không chơi bài nữa, nhưng vẫn chưa tiếp cận với các phạm nhân tích cực. Khi phân tích tình huống này, quản giáo đã quyết định áp dụng phương pháp bùng nổ. Nhà giáo dục hoàn toàn hiểu rằng D và nhóm phạm nhân bắt D nuốt đinh, dao cạo râu và ẩu đả trước mặt người quản giáo có sự mâu thuẫn ngầm sâu sắc. Về lợi ích của bản thân, D đã quyết định làm căng thêm sự mâu thuẫn này. Trong một buổi nói chuyện, người ta đã chỉ cho D thấy rằng chỉ vì những người kia mà D không đi làm, rằng D sợ những đầu gấu trong đội. Biện pháp giáo dục này đã được tiến hành cùng với việc xem xét các nét đặc biệt nhân cách của D. Cuối cùng, từ người mềm yếu, đa cảm, D tuyên bố không sợ ai. Và để chứng minh điều này, ngày sáng hôm sau, D tuyên bố với bạn cũ của mình là sẽ đi làm việc, và D đã làm như vậy. Hóa ra rằng, ngay trong hành động đầu tiên của D đã có nhiều giai đoạn, nhưng cần phải củng cố những thành công trong việc giáo dục đã đạt được. Những ngày đầu làm việc, người ta giao cho D các việc nhẹ, khen ngợi D, mặc dù D không làm được kết quả nào to tát cả. Dần dần, D bị hút vào nhịp điệu lao động, và vài tháng sau, nhà giáo dục đề nghị D lãnh đạo một nhóm những phạm nhân trước kia cùng trốn tránh lao động ở một khu vực riêng. D hoàn thành nhiệm vụ này. Kết quả, D bắt đầu học lớp 8 hệ buổi chiều, và sau đó đã được đề bạt làm đội trưởng. Để đạt được thành công trong công việc, người quản giáo cần phải tuân theo một loạt các điều kiện tâm lý xã hội và hiểu tâm lý tính cách phạm nhân. Thành công trong việc thuyết phục lại và hình thành định hướng cải tạo có thể đạt được nếu quản giáo biết các đặc trưng của xu hướng nhân cách phạm nhân, các quan niệm và suy nghĩ thực của họ, chứ không đơn giản chỉ thông qua những lời nói trong các giờ học, mà các lời nói này đôi khi được nói ra bởi các suy nghĩ vụ lợi. Như đã nhấn mạnh, ngoài các yếu tố cơ bản, lao động, chế độ, tập thể và giáo dục thường xuyên tác động tới phạm nhân, còn các yếu tố không bắt buộc, đó là gia đình, các mối quan hệ với những người đang được tự do tham gia vào các hoạt động nghệ thuật nghiệp dư, học hành và một số các yếu tố khác. Tuy nhiên, sự hiện diện của các yếu tố kể trên nói chung không đồng nghĩa với việc nó sẽ ảnh hưởng tốt đến phạm nhân. Chẳng hạn, sự bất hòa trong gia đình có thể ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng phạm nhân. Các mối quan hệ với những người tự do chưa hẳn là những ảnh hưởng tốt đến việc cải tạo nhân cách phạm nhân. Nhưng sẽ là không đúng nếu như hoàn toàn coi thường các yếu tố bắt buộc, coi thường ảnh hưởng tích cực của nó đến kết quả của quá trình giáo dục, khi mà điều này có thể. Một trong những yếu tố tác động mạnh nhất của quá trình này là gia đình phạm nhân. Nếu như phạm nhân có vợ, con, bố, mẹ, nên sử dụng hợp lý yếu tố này như yếu tố quyết định khi giáo dục viễn cảnh trong tương lai. Nếu phạm nhân yêu quý những người thân của mình, cần tạo ra trong họ khả năng sum họp gia đình trong tương lai và nhận thức rằng khả năng này càng chóng được thực hiện nếu như họ làm việc tốt hơn, tuân theo các yêu cầu của trại cải tạo và tạo điều kiện cho việc cải tạo tích cực nhân cách. Các yếu tố khác cũng có khả năng tương tự. Ví dụ, phạm nhân mong muốn được học xong ở trại cải tạo kiến thức lớp 12 để sau khi được trả tự do có điều kiện tiếp tục học lên cao. Tác giả của những dòng này đã từng chứng kiến một số trường hợp kết bạn giữa phạm nhân với sinh viên của khoa tâm lý học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Họ đã thư từ thăm hỏi với nhau trong một thời gian dài. Các bức thư của sinh viên đã có tác động tốt đến phạm nhân, thức tỉnh trong họ các tình cảm tích cực, thương yêu, bạn bè, mối quan tâm về con người, những tình cảm mà họ đã lãng quên từ lâu. Phạm nhân đã lập kế hoạch gặp những sinh viên đó sau khi chấp hành xong hình phạt tù, và trong các cuộc nói chuyện với các nhà quản giáo là họ tin tưởng tuyệt đối và sẽ cố gắng cải tạo tốt để xứng đáng với những sinh viên trên trong cuộc sống mới. Nhà giáo dục có thể gặp phải những trường hợp phức tạp hơn khi một trong các yếu tố kể trên có tác động không tốt. Trong trường hợp này, cần phải làm trung tính hoặc làm thay đổi các yếu tố tác động. 3. Tập thể phạm nhân và vai trò của nó trong việc giáo dục cải tạo các phạm nhân. Các thói quen với hoạt động tập thể, tình cảm đối với tập thể, lòng tốt và các thói quen lao động của phạm nhân được hình thành trong quá trình giáo dục cải tạo ở trại giam thì có sự đóng góp không nhỏ của tập thể phạm nhân. Tập thể các phạm nhân được cấu thành từ những phần tử riêng biệt, cá nhân, nhân cách tạo nên nhóm và các phạm trù khác. Để tác động đúng lên tập thể phạm nhân, từng nhà giáo dục cần có định hướng rõ ràng về cấu trúc, về chất lượng của từng nhóm trong tập thể và về vị trí nhân cách trong nhóm. Dưới đây là sơ đồ cấu trúc của một tập thể như vậy. Vị trí quan trọng trong cấu trúc này là các phần tử tích cực, vòng trung tâm. Đây là nhóm phạm nhân có lập trường vững vàng, những hạt nhân tích cực trong các hoạt động giáo dục cải tạo do quản giáo tổ chức. Họ tích cực tham gia vào hoạt động lao động giáo dục. Quan trọng nhất, bằng các hoạt động tích cực của mình đã góp phần lôi kéo và cải tạo những phạm nhân khác. Nhóm những phần tử tích cực càng lớn, hiển nhiên là càng dễ dàng tiến hành công việc giáo dục và tiềm tàng của tập thể nói chung càng được đánh giá cao. Nhóm dự phòng, vòng thứ hai. Đây là nhóm những phạm nhân có lập trường vững vàng trong quá trình cải tạo, tích cực tham gia vào các hoạt động lao động, nhưng bản thân không giúp đỡ người khác trong việc cải tạo. Nhóm những người thụ động, vòng thứ ba. Những phạm nhân không có lập trường trong việc lựa chọn chiến lược hành vi của mình. Những hành vi của họ phụ thuộc phần lớn vào tình huống được tạo ra. Nhóm cuối cùng, vòng thứ tư, là những người khó cải tạo. Đó là những người không chỉ không có quyết tâm cải tạo mà còn trốn tránh lao động, muốn chống đối tác động giáo dục tích cực của quản giáo và phần lớn các phạm nhân tích cực. Nhóm này liên kết với nhóm phạm nhân thụ động và có thể làm tha hóa toàn bộ tập thể Nếu như quản giáo không thể tác động tích cực đến từng thành viên của nhóm này, thì cần phải chuyển họ vào các phân đội và tập thể mạnh hơn. Người quản giáo và tập thể phạm nhân vừa tiếp xúc trực tiếp, thẳng thắn với từng phạm nhân, cũng như với từng nhóm nhỏ. Kết quả tác động lên từng cá nhân phụ thuộc vào việc nhóm này đứng về phía nào. Trong tập thể, phạm nhân có thể phân thành 3 nhóm. Nhóm có xu hướng tích cực, nhóm có xu hướng tiêu cực và nhóm có xu hướng không rõ ràng. Sự công bằng trong việc ưu đãi hoặc không ưu đãi của quản giáo và tập thể trong việc đánh giá, chấm điểm thi đua, chấm công, khen thưởng, kỷ luật, vân vân, có ý nghĩa quan trọng đến từng phạm nhân. Sự công bằng chỉ có thể có được khi người quản giáo đưa ra kết luận về mức độ nhiệt tình và mong muốn cải tạo của phạm nhân, không chỉ thông qua bề ngoài của hành động, mà còn căn cứ trên sự thay đổi cấu trúc của động cơ và hành động của họ. Chỉ khi đó mới có thể phân biệt giữa cải tạo đích thực với cải tạo giả tạo và không nhầm lẫn trong khi đưa ra các ưu đãi đối với phạm nhân. Sự mất quyền tự do đã phá vỡ hệ thống các mối quan hệ đã được hình thành trước đây giữa phạm nhân với những người xung quanh. Trong giao tiếp của họ có sự tách biệt. Đau khổ trước sự bị cô lập, phạm nhân từ những ngày đầu trong trại bắt đầu tìm cho mình bạn bè, những người cùng chí hướng trên cơ sở hoặc có cùng lợi ích hoặc là cùng mục đích hành động, như là hoạt động sản xuất, hoạt động ở trường, vân vân. Hoặc là trên cơ sở có cùng thái độ trước các hình phạt, chế độ giam giữ, các tác động giáo dục, hoặc là cùng đồng cảm, sở thích. Họ cũng có thể chọn bạn theo đặc điểm dân tộc, theo sở thích nghề nghiệp, theo sự giống nhau về số phận, thông thường là trong cuộc sống gia đình, theo lứa tuổi, vân vân. Trong thời gian đầu, thông thường phạm nhân sẽ định hướng về một phạm nhân nào đó trong tập thể, nhưng phạm nhân này lại có quan hệ với những phạm nhân khác và do vậy họ tạo ra một nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ này sẽ được hình thành một cách tự phát, thầm lặng, không phụ thuộc vào ban quản lý trại. Trên thực tế, trong mọi tập thể của phạm nhân, trong mọi giai đoạn phát triển đều có những nhóm nhỏ tự phát. Trong quá trình cải tạo và giáo dục phạm nhân, những nhóm nhỏ này đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong những nhóm này sẽ tạo ra không gian nhỏ và trong nhiều trường hợp nó có ảnh hưởng quyết định đến hành vi của phạm nhân là thành viên trong nhóm đó. Trong các nhóm nhỏ này, các cơ chế bắt chước, lây lan, ganh đua, tự khẳng định hoạt động hết sức mạnh mẽ. Người quản giáo phải đối mặt với các quan niệm, quyền lợi và các thói quen hàng ngày của nhóm. Giữa người quản giáo và phạm nhân cũng như giữa tập thể và cá nhân phạm nhân đều có những nhóm nhỏ. Các quan điểm và quan niệm cũng như định hướng và hành vi của phạm nhân phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm và ý kiến đang bao trùm trong nhóm, tập thể và bị biến đổi dưới tác động của chúng. Điều này đòi hỏi người quản giáo phải có cái nhìn toàn diện về những quan điểm và quan niệm đang bao trùm trong tập thể, nhóm phạm nhân. Trong trường hợp ngược lại, người quản giáo sẽ không chuẩn bị trước được những lời biện luận với phạm nhân và tiến hành công việc với phạm nhân này hoặc phạm nhân khác một cách mù quáng. Cũng hết sức quan trọng, cần phải sử dụng các cơ chế tâm lý xã hội một cách tối đa, lan tỏa áp lực nhóm, vân vân. Mỗi nhóm đều có con đường phát triển riêng của mình. Nhưng trong các nhóm này đều xuất hiện một cấu trúc chung về việc xác định thang bậc quan hệ giữa các thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên trong các nhóm đó thực hiện nhiệm vụ theo vai trò đã được phân công. Trong nhóm đều có thủ lĩnh, đại ca, nhị ca, vân vân. Trong quá trình tổ chức và hình thành nhóm nhỏ theo xu hướng tiêu cực của các phạm nhân, đôi khi xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí là sự ẩu đả giữa các thủ lĩnh. Kẻ chiến thắng là kẻ biết thu phục những phạm nhân còn lại. Nhưng khi đã trở thành thủ lĩnh, đại ca không còn trực tiếp xét xử và trừng trị. Tất cả công việc bẩn thỉu này thông thường đại ca giao phó cho những phạm nhân khác, còn đại ca chỉ giữ chức năng là người tổ chức, là linh hồn, là thẩm phán tối cao. Do vậy, không bao giờ có sự đoàn kết thực sự giữa những thành viên của nhóm nhỏ theo xu hướng tiêu cực. Trong khi đó, trong các nhóm nhỏ theo xu hướng tích cực, thông thường sẽ có các quan hệ hữu hảo, bè bạn và được biểu hiện qua sự thông cảm lẫn nhau. Việc tìm ra thủ lĩnh các nhóm phải thông qua việc giải mã các vai trò mà cá nhân nắm giữ trong tập thể. Dễ có sự nhầm lẫn trong việc giải mã này. Thứ nhất, Bởi vì cá nhân có thể đóng các vai trò khác nhau trong các mối quan hệ chính thống và không chính thống. Thứ hai, thủ lĩnh các nhóm theo xu hướng tiêu cực và các nhóm tội phạm thường che giấu thái độ thực của mình với quản giáo, với các quy chế trong trại cải tạo và vai trò của mình trong nhóm. Tất cả các điều này, người quản giáo cần phải biết để phòng tránh, ngăn ngừa và giải quyết các mâu thuẫn trong quá trình tiến hành các hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân. Việc giải quyết đúng đắn các mâu thuẫn có ý nghĩa quan trọng để cải tạo và giáo dục phạm nhân. Tính nhân đạo của chế độ lao động cải tạo sẽ được biểu hiện thông qua việc thiết lập và áp dụng các biện pháp mềm mỏng hơn đối với phạm nhân, rút ngắn thời hạn trừng phạt, áp dụng hình phạt riêng biệt đối với từng phạm nhân. Điều đó đòi hỏi cần phải có các nghiên cứu tâm lý nghiêm túc và toàn diện nhằm thiết thực ra và áp dụng một cách sâu rộng các phương pháp tác động tâm lý, giáo dục tới phạm nhân, nhóm, tập thể phạm nhân. Việc cải tạo người vi phạm pháp luật thông qua sự hối hận, hối lỗi, ăn năn, sám hối, hòa giải với người bị thiệt hại sẽ ngày càng có triển vọng. Điều này tạo tiền đề cho việc cải tạo nhân cách một cách đích thực, tái hòa nhập xã hội và tạo điều kiện cho thích nghi xã hội. 4. Quá trình tái hòa nhập xã hội. Việc nghiên cứu nhân cách phạm nhân tại thời điểm chấp hành xong hình phạt tù có một ý nghĩa to lớn nhằm giải quyết vấn đề chống khả năng tái phạm. Vấn đề thích nghi, thích ứng với cuộc sống bình thường trong xã hội của người đã chấp hành xong hình phạt tù có liên quan chặt chẽ với vấn đề này. Như đã phân tích ở trên, có một dạng sản phẩm hoàn thiện đặc biệt, đó là con người với tinh thần và cơ thể khỏe mạnh, được chế tạo từ trại lao động cải tạo. Tuy nhiên, không ít trường hợp phạm nhân vừa chấp hành xong hình phạt tù lại tái phạm. Do vậy, việc chứng minh cho sự cải tạo của phạm nhân cũng không kém phần quan trọng so với việc chứng minh phạm tội. Tổng kết kinh nghiệm hoạt động của các trại cải tạo cho thấy cần có công tác chuyên biệt để chuẩn bị tâm lý cho phạm nhân khi bước vào cuộc sống trong điều kiện mới. Chuẩn bị tâm lý cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù có ý nghĩa càng lớn. Nhất là trong những năm gần đây, các nhà tội phạm học đã có sự phân tích sâu sắc yếu tố tâm lý, trong đó có vai trò của yếu tố tâm lý trong việc tái phạm. Cũng trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra sự thiếu sót của công tác chuẩn bị về mặt đạo đức và thực tiễn cho phạm nhân đến với cuộc sống trong điều kiện bình thường. Chuẩn bị tâm lý phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình cải tạo và giáo dục phạm nhân, như việc hình thành ở họ tình cảm, thói quen, vân vân, cũng như hình thành ở họ các chuẩn mực cư xử trong điều kiện mới. Các tác động tâm lý hoàn thiện như vậy sẽ đem đến kết quả là phạm nhân đã sẵn sàng về mặt tâm lý sống trong điều kiện mới. Sự sẵn sàng về mặt tâm lý là điều kiện thuận lợi cho phạm nhân hòa nhập nhanh chóng vào môi trường xã hội mới, mà không phải tốn sức để vượt qua những mâu thuẫn và căng thẳng bên trong. Sự cần thiết phải chuẩn bị tâm lý còn bởi lý do khác. Con người khi bước vào cuộc sống và môi trường xã hội mới sẽ luôn gặp phải những khó khăn nhất định. Và để vượt qua những khó khăn đó, thái độ của người thân, vợ con, việc làm, bạn bè, kinh tế, vân vân, họ không phải lúc nào cũng sẵn sàng về mặt tâm lý. Đối với những người mới chấp hành xong hình phạt tù, sự đối mặt với những khó khăn như vậy có thể gây ra ở họ những phản ứng không phù hợp với điều kiện và chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Nhiều khi điều này còn bị khoét sâu do thái độ không đúng đắn, định kiến của những người xung quanh đối với người mới chấp hành xong hình phạt tù. Thái độ không đúng đó dẫn tới sự kích động hay kìm hãm đột ngột và phá hỏng những hoạt động tinh thần của họ. Phạm nhân bắt đầu đánh giá hành vi của mình và hành động của những người khác không chính xác, và hậu quả là họ sẽ hành động không đúng. Sự chuẩn bị tâm lý tại các trại lao động cải tạo của các nhà quản giáo giúp cho phạm nhân vượt qua sức ì của tâm lý, đẩy nhanh sự thay đổi tâm lý cho phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh. Người ta chia sự chuẩn bị tâm lý đó thành các bậc sau. Chuẩn bị tâm lý cho phạm nhân đối với việc chấp hành hình phạt tù trong hoàn cảnh cụ thể của trại cải tạo. Chuẩn bị tâm lý khi di chuyển phạm nhân trong phạm vi trại cải tạo và với sự thay đổi điều kiện giam giữ. Chuẩn bị tâm lý các phạm nhân trong quá trình chuyển từ trại giáo dục cải tạo sang trại lao động cải tạo khi họ trở thành người thành niên. chuẩn bị tâm lý cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù, được trở về với cuộc sống tự do. Điều quan trọng hơn cả là phải nâng cao tính tích cực của các phẩm chất nhân cách tích cực trong quá trình chuẩn bị tâm lý cho phạm nhân với cuộc sống trong điều kiện mới. Việc này có thể làm được bằng cách quan tâm đến những mặt mạnh, tích cực của nhân cách, bằng cách kích thích các định hướng, các tình cảm đạo đức, chính trị, pháp luật tích cực, bằng cách thể hiện sự tin tưởng rằng phạm nhân sẽ không phụ niềm tin của các nhà quản giáo, có thể nhắc lại cho họ cả những lỗi lầm cũ. Tuy nhiên, việc nhắc lại nhiều lần các phẩm chất không tốt của phạm nhân và hành vi không đúng của họ, những người đã quyết tâm dứt bỏ quá khứ phạm tội, thường tạo nên hàng rào tâm lý, làm cho họ không còn nhạy bén với các tác động tâm lý. Theo quan điểm hiện đại, sự chuẩn bị tâm lý được cấu tạo từ hai phần chủ yếu: chuẩn bị tâm lý toàn phần và chuẩn bị tâm lý chuyên biệt. Hệ thống tác động toàn phần lên phạm nhân là phần không tách rời với cải tạo và giáo dục họ. Trong đó, cần phân biệt giữa tác động tâm lý cá nhân và tác động tâm lý tập thể, nhóm. Tác động tâm lý cá nhân được nhà quản giáo thực hiện đối với từng cá nhân. Tác động tâm lý tập thể hướng tới nhóm phạm nhân nhằm đạt mục đích khơi dậy các trạng thái tâm lý đang có ảnh hưởng tốt đến tất cả các thành viên trong tập thể theo quy luật lây lan tâm lý. Tác động tâm lý mà ở đó phạm nhân trực tiếp thu nhận thông tin được gọi là tác động tâm lý trực tiếp. Ví dụ cho cách tác động này có thể là các cuộc nói chuyện tâm bệnh học với phạm nhân và cùng với họ phân tích nguyên nhân của các hành vi và hành động đã xảy ra. Các phương pháp ám thị với công cụ tác động chủ yếu của nó, lời nói, có thể giúp phạm nhân chuẩn bị cho cuộc sống trong điều kiện mới. Ám thị khác với thuyết phục là tác động tâm lý được tính toán trên cơ sở tiếp nhận thông tin giáo dục một cách không phân tích dựa trên uy tín của nhà giáo dục. Ám thị chỉ được thực hiện khi phạm nhân có trạng thái tỉnh táo. Nhà giáo dục không được sử dụng thôi miên hoặc thôi miên bằng thuốc. Chỉ có bác sĩ mới được phép áp dụng các biện pháp ám thị. Bác sĩ trị liệu tâm lý, bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý. Có hai cách thức tiến hành ám thị: ngôn ngữ, bằng lời nói tác động trực tiếp lên phạm nhân, và gián tiếp, thông qua dụng cụ hay bằng hành động nào đó. Cơ chế của sự ám thị thể hiện bằng việc phạm nhân tự thực hiện theo sơ đồ mà nhà giáo dục đưa ra. Vì vậy, nhà giáo dục có thể điều khiển tự ám thị. Cơ chế của tự ám thị giống như việc tập luyện tâm lý. Khi nhà giáo dục muốn thúc đẩy trong phạm nhân những mong muốn làm một công việc cụ thể, ví dụ hình thành cơ chế thích nghi với các nhóm gần đó. Có thể chia tất cả những người đã chấp hành xong hình phạt tù thành 3 loại: những người đã tự cải tạo trong giai đoạn ở trại cải tạo. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, họ mong muốn được hòa nhập vào cuộc sống lao động chân chính một cách tích cực. Đôi khi, những mong muốn này tạo điều kiện để vượt qua những khó khăn mà họ gặp phải trong giai đoạn thích nghi. Những khó khăn này, chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau. Những người có thiếu sót trong giáo dục. Những thiếu sót này có thể là trong thế giới quan, trong ý thức pháp luật, trong đạo đức và cả trong thói quen lao động của phạm nhân. Dự báo về hành vi tích cực của những người thuộc loại này phụ thuộc nhiều vào điều kiện xung quanh, nơi mà họ sống và làm việc sau khi mãn hạn cải tạo. Những người không chịu cải tạo trong quá trình chấp hành hình phạt, vì hàng loạt những nguyên nhân, nên khi còn ở trại cải tạo, họ vẫn không thoát khỏi các quan điểm, thiên hướng, định hướng phạm tội của mình, thậm chí là không thể thoát khỏi thế giới quan tội phạm. Tồi tệ nhất là trong một số trường hợp, những người này khi ở trại cải tạo đã tích lũy thêm kinh nghiệm phạm tội cho mình, phát triển các thói quen phạm tội và thế giới quan phạm tội. Họ coi việc chấp hành xong hình phạt là cơ hội để được tiếp tục hoạt động phạm tội. Quá trình thích nghi với điều kiện sống bình thường trong môi trường xã hội bình thường sau một thời gian dài bị tước tự do là hiện tượng phức tạp, đòi hỏi có ý chí lớn, các phẩm chất đạo đức cao, nhận thức pháp luật tốt. Những người chấp hành xong hình phạt tù trong thời gian ngắn cần phải phục hồi hoặc tiếp thu hàng loạt các thói quen. Họ cần biết chi tiêu tiền làm ra, đảm bảo về quần áo, thức ăn, nhà cửa cho bản thân, đi lại, việc làm, v.v. Kết quả của việc thích nghi ít nhất là phụ thuộc vào 3 nhóm yếu tố. Nhóm thứ nhất là nhân cách của người chấp hành xong hình phạt tù, thế giới quan, các nét tính cách, khí chất, trình độ học vấn, nhận thức pháp luật, đạo đức, luân lý, nghề nghiệp, các kỹ năng, kỹ xảo lao động. Nhóm thứ hai là điều kiện môi trường xung quanh người đó, có nhà cửa, hộ khẩu thường trú, gia đình và các mối quan hệ. Ví dụ, gia đình, công việc, sự đam mê công việc và các mối quan hệ với tập thể lao động, mối quan hệ với thành viên các nhóm nhỏ ở nơi làm việc và nơi cư trú, sự theo dõi của công an nơi thường trú. Nhóm thứ ba là các điều kiện của trại lao động cải tạo và sự ảnh hưởng của chúng tới hành vi của họ trong những tháng đầu được trả tự do, tổ chức lao động, cơ cấu tập thể phạm nhân, thời gian ở trại cải tạo lao động, học tập, tác động giáo dục của quản giáo, cấu trúc của các nhóm nhỏ của phạm nhân. Các công trình nghiên cứu của khoa tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về những đối tượng hiện đang bị giáo dục, cải tạo tại các trại giam, trại phục hồi nhân phẩm, trại cai nghiện và các đối tượng ở trường giáo dưỡng, Bộ Công an, cũng như nghiên cứu và điều tra người dân ở những vùng có những đối tượng nay đã chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương sinh sống. Thời gian nghiên cứu từ năm 1997 đến năm 2002, kết quả cho thấy có 85,7% người dân không muốn những đối tượng sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù là hàng xóm, bạn bè, người thân, đồng nghiệp của mình. Số còn lại, họ thờ ơ, bàng quan, lạnh nhạt. Nhìn chung, thái độ của người dân như vậy đã tạo nên hàng rào tâm lý, ngăn cản quá trình tái hòa nhập xã hội của phạm nhân, và chính phạm nhân cũng ý thức được điều này ngay trong thời gian họ đang ở trong trại cải tạo. Họ cho rằng tất cả mọi người sẽ xa lánh họ, 67,1%. Riêng đối với những người sau cai nghiện ma túy thì có 60,29% cho rằng mọi người sẽ xa lánh, lạnh nhạt với họ. Thậm chí có 51,1% số gái mại dâm biết trước gia đình sẽ từ bỏ, chối từ họ nếu họ về gia đình. 37,4% tự cho rằng họ không thể làm người lương thiện được. Riêng đối với đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật, hành hung người, gây rối trật tự, sử dụng ma túy, mại dâm, thì có tới 75,27% không có khả năng xin việc hoặc cơ sở tuyển lao động từ chối họ. Đối với người nghiện ma túy, hoạt động mại dâm, có 95% tái phạm sau khi từ trại giáo dục cải tạo lao động trở về. Thích nghi xã hội còn phụ thuộc vào mức độ xa lánh xã hội của phạm nhân, thời gian hoạt động phạm tội, môi trường xã hội mà phạm nhân sống trước đây trong thời gian chưa bị bắt giam. Những phạm nhân từng phạm các tội như cướp tài sản, hiếp dâm, khó thích nghi, còn những phạm nhân phạm các tội như lừa đảo, tham nhũng, nhận hối lộ, dễ thích nghi hơn. Kết quả nghiên cứu của giáo viên và sinh viên khoa tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chỉ ra về tình trạng tái phạm. Như đã phân tích, chỉ số nhịp độ phạm tội được coi là khoảng thời gian từ khi ra khỏi tù cho đến khi tái phạm tiếp. Chủ yếu những lần tái phạm mới đều nằm trong khoảng thời gian là 3 năm sau khi ra khỏi trại cải tạo. Trong đó, phần lớn sự tái phạm đều xảy ra vào năm đầu tiên kể từ khi chấp hành xong hình phạt, 52,4%. Và trong những năm sau, nhịp độ tái phạm thấp dần xuống. Như vậy, quá trình thích nghi xã hội của những người đã chấp hành xong hình phạt tù từ các trại lao động cải tạo trở về xã hội là hết sức khó khăn. Thông thường là trong 3 năm đầu, kể từ khi được trả tự do. Đa số là trong năm đầu tiên. Thời gian khó nhất cho việc thích nghi là khoảng 3 đến 6 tháng đầu được trả tự do. Chính trong khoảng thời gian này, đòi hỏi phải có sự kiểm tra tích cực quá trình thích nghi xã hội của những người này, kiểm tra nghiêm ngặt các hành vi của họ trong cuộc sống, ở những nơi công cộng và môi trường giao tiếp của họ. Trong trường hợp ngược lại, việc phòng chống sự tái phạm của những người này sẽ không đạt được hiệu quả cao nếu như họ không được bố trí việc làm, hoặc là sau khi có việc làm, lại bỏ. Họ không có nơi ở ổn định, hoặc thường xuyên thay đổi chỗ ở. Họ gây rối trật tự xã hội, v.v. Thì quá trình thích nghi xã hội sẽ không đạt được yêu cầu. và có cơ sở cho việc tái phạm. Trong khoảng 60% các trường hợp có sự thích nghi xã hội thành công, người ta nhận thấy các mối quan hệ xã hội ổn định ở họ, tức là có sự hài hòa giữa đòi hỏi của môi trường xã hội và mong muốn của mọi người, gia đình, xã hội, tập thể lao động, với sự đáp ứng của họ. Trong quá trình thích nghi xã hội thành công là quá trình hình thành các phẩm chất tâm lý của nhân cách, cho phép họ trở thành chủ thể tích cực của hoạt động trong xã hội. Sự thành công của quá trình thích nghi xã hội của những người chấp hành xong hình phạt tù phụ thuộc vào một loạt các nhiệm vụ mà họ cần phải giải quyết. Trong nhiều trường hợp, để dứt hẳn với quá khứ tội phạm của mình, những người mãn hạn cần phải bắt đầu cuộc sống mới theo đúng nghĩa của nó, có nghĩa là phải thay đổi hoàn toàn lối sống trước đây của mình. Quá trình thích nghi xã hội được coi là thành công khi những mối quan hệ xã hội cần thiết của người chấp hành xong hình phạt tù được thiết lập và không có sự sai biệt đáng kể. Mối quan hệ bình thường trong gia đình, có chỗ ở, hộ khẩu, công việc ổn định, tham gia các công tác xã hội, các hoạt động văn hóa hữu ích, nâng cao trình độ học vấn và trình độ văn hóa. Người đã chấp hành xong hình phạt tù sẽ thích nghi xã hội bình thường khi đoạn tuyệt các quan hệ với giới tội phạm, với các phần tử có các hành động chống đối xã hội và không nghiện ngập cũng như không vi phạm pháp luật. Có những hướng tiếp cận mới với những người chấp hành xong hình phạt tù thông qua việc tổ chức các trung tâm thích nghi xã hội, hình thức nghiêm ngặt hơn so với hình thức theo dõi xã hội, nhưng lại mềm mỏng hơn so với việc quản thúc hành chính. Hình thức này áp dụng với những người không cần sự kiểm tra chặt chẽ các hành vi cá nhân. Trong khi đó, đối với những cá nhân tuy không bị quản thúc hành chính nhưng vẫn không chịu sửa chữa sai lầm của mình và vẫn tiếp tục vi phạm trật tự xã hội, thì theo đề nghị của hội đồng thuộc trung tâm thích nghi xã hội và dưới sự kiểm soát của họ sẽ tổ chức hình thức theo dõi xã hội. Những yếu tố xã hội còn là các hoạt động đóng góp trong việc khôi phục và hình thành những giá trị và chuẩn mực con người của nhà thờ, chùa chiền. Ở đây không có nghĩa là nói về các tổ chức tôn giáo như là chủ thể của trung tâm thích nghi xã hội, mà chỉ nói về sự tham gia của những người tín ngưỡng và các nhà truyền giáo với tư cách là những cá nhân. Quá trình giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập xã hội của những người chấp hành xong hình phạt tù bắt đầu từ buổi hỏi cung đầu tiên và kết thúc sau khi họ đã thích nghi hoàn toàn vào cuộc sống bình thường trong môi trường xã hội bình thường.